Vừa bãi triều, vua Lý Thánh Tông ngự trên chiếc xe nạm ngọc dành riêng cho mình, trở về tầng thứ hai cung Thúy Hoa để nghỉ ngơi. Các ngự nữ tiếu tít đem hoa quả rồi dâng trà hầu vua. Nhưng trái lệ thường, vua không dùng ngay. Vua vẫn đi đi lại lại trong gian điện lớn, dáng suy nghĩ. Một chiêu nghi xinh đẹp đã đứng tuổi thấy vậy, sẽ sàng bước vào lên tiếng. Chú thích: chiêu nghi là người đứng hầu các cung tần mỹ nữ. Tâu bệ hạ có điều gì không vui mà long nhan ưu tư làm vậy? Thiếp có cần gọi bọn ca nữ, vũ nữ làm vui lòng bệ hạ không? Ồ, ái khanh! Vua hiền từ quay nhìn người chiêu nghi nổi tiếng điềm đạm mà vua vẫn có bụng quý, nói: trẫm đang vui lòng đấy chứ. Buổi thiết triều sáng nay không có việc gì lớn. Các đại thần văn võ đều hết lời khen ngợi tốp hát của các ca nữ bên cung Ỷ Lan. Chính trẫm cũng chưa hiểu Ỷ Lan đã luyện các ca nữ từ lúc nào mà hát hay đến vậy. Đối với triều đình thật là mới là đáng khen. Thiếp nghe nói các ca nữ hát hay vậy mà không ai bằng được Nguyên Phi Ỷ Lan. Con người ấy thật táo bạo và khác người quá. Trẫm chưa hiểu ý ái khanh. Tâu bệ hạ, thiếp ít thấy ai rộng lượng như thế. Bệ hạ ban cho Nguyên Phi tặng vật gì, Nguyên Phi đều đem chia cho các thị nữ. Chưa ai mất lòng với Nguyên Phi. Con người ấy không thuộc dòng tôn thất mà nết na, khiêm tốn quá. Trẫm muốn biết có ai chê trách Ỷ Lan điều gì không? Người chiêu nghi tủm tỉm cười. Về đại sự thì không, nhưng về tiểu sự thì có đó. Người ta nói rằng Nguyên Phi khéo làm vừa lòng bệ hạ, nên bệ hạ ở luôn bên ấy, chẳng thiết gì đến hoàng hậu. Hoàng hậu chẳng yên lòng. Chuyện ấy trẫm có biết. Trẫm đã có bao nhiêu chuyện phải để tâm mà trong nhà chẳng được thuận hòa. Các phi khác thì sao? Ái khanh cũng cho trẫm rõ. Ai cũng quý mến Nguyên Phi. Đột nhiên ngoài đường có tiếng xe ngựa chạy gấp. Người chiêu nghi nói với vua: chỉ cần nhìn chiếc xe lớn sơn màu xanh có 8 cửa sổ lồng khung kính, quanh xe cắm những lông chim trĩ kia, không ai không nhận ra xe hoàng hậu. Thường ngày hoàng hậu đi dạo, gần trưa mới về, hôm nay sao khác lạ vậy? Vua nhẹ nhàng nói với chiêu nghi: thôi, cho ái khanh lui. Mọi việc trong cung, ái khanh đừng quên tâu trình cho trẫm rõ. Khi chỉ còn một mình, vua lại suy nghĩ về lời tâu của quần thần lúc sáng. Người ta khen Ỷ Lan thích lối hát độc đáo tình tứ mà đoan chính ấy, thật dễ hiểu. Hơn ai hết, vua hiểu Ỷ Lan dày công luyện các ca nữ không phải cho riêng mình hoặc theo ý thích nhất thời, mà có ý thay đổi lối hát lâu nay ở triều đình. Ỷ Lan là người có năng lực thi hành cải cách đó. Vì vậy, một mặt nhà vua khuyến khích Ỷ Lan cũng như sẵn lòng ủng hộ những ý kiến táo bạo của Ỷ Lan. Mặt khác, nhà vua cũng muốn nhân đó tạo nên sinh khí mới trong triều, thúc đẩy các triều thần lấy đấy làm gương, lo toan trong công việc. Nhà vua hiểu rõ muốn xây dựng một triều đình vững mạnh, một quốc gia hùng cường. Trước hết phải lựa chọn, trọng dụng các hiền thần, khuyến khích họ tâu bày ý kiến, tạo điều kiện cho họ làm việc. Các triều thần còn được vậy, huống hồ Ỷ Lan là người được vua yêu. Vua chưa phải chê trách điều gì, nên vua sẵn lòng giúp đỡ Ỷ Lan. 16 năm chấp chính, vua nổi tiếng về lòng nhân từ và đức tính giản dị. Vua thường lắng nghe thuộc hạ nói về mình, và ngược lại, vua thẳng thắn chê trách hoặc khen thưởng họ. Vua khen chê không phải để ân thưởng hoặc trừng trị, mà là muốn họ hiểu ý vua và tuân theo lẽ phải. Cùng với thái độ cương trực, quyết đoán, nhà vua có phong thái tự nhiên, không kiểu cách. Chỉ cần tiếp xúc với nhà vua, các quần thần dễ nhận ra rằng đằng sau vẻ mặt nghiêm nghị là một tấm lòng độ lượng, thương người. Nhờ vậy, nhà vua đã đào luyện được một loại đại thần có năng lực theo chí hướng của mình. Trong số đó nổi nhất là Lý Đạo Thành và Lý Thường Kiệt. Chú thích: Lý Thường Kiệt, sinh năm 1019, mất năm 1105, quê ở làng An Xá, Thăng Long, sau chuyển tới phường Thái Hòa, thành Thăng Long. Ông thực tên là Ngô Tuấn. Lúc thiếu thời, Ngô Tuấn nổi tiếng tinh thông cả văn lẫn võ. Mồ côi cha rồi mẹ mất sớm. Năm 1039, Ngô Tuấn đăng lính rồi đóng chức kỵ mã hiệu úy. Chức võ quan nhỏ, binh chủng kỵ binh. Năm 20 tuổi, ông chuyển sang ngạch thị vệ, xung chức hoàng môn chi hậu, hầu cận vua Lý Thái Tôn. Sớm nhận ra Ngô Tuấn gồm đủ tài đức, vua Thái Tôn cử cai quản tất cả mọi việc trong cung đình. Năm 1054, Lý Thánh Tông lên làm vua, ông càng được vua trọng dụng. Từ một võ quan cao cấp, ông trở thành vị tướng đầu triều và có nhiều công lớn. Sau chuyến công Cán, trấn an quân phiến loạn ở Thanh Hóa, Nghệ An, ông được ban quốc tính, đổi tên là Lý Thường Kiệt. Ông là người từng giúp đỡ vua đánh giặc Chim, phá giặc Tống và là tác giả bài hịch đầu tiên của dân tộc. Nam quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, tiệt nhiên định phận tại Thiên Thư, Như Hà nghịch lỗ lai xâm phạm, Nhữ Đẳng hành khang thủ bãi hư. Năm Lý Thường Kiệt 85 tuổi, ông còn tình nguyện cầm quân đi đánh giặc Lý Giác. Chiêm Thành nhân cơ hội ấy đem binh xâm lược. Vua Lý Nhân Tông, con của Ỷ Lan, sai Lý Thường Kiệt mang quân vào Chiêm Thành, giặc khiếp đảm lui quân. Cảm công đức ấy, vua Nhân Tông sai chế bài hát để biểu dương công trạng của ông và phong chức Triều Quốc Thái Úy. Ông mất năm 1105 ở Kinh Độ, thọ 86 tuổi. Nhưng Lý Đạo Thành đã có tuổi, chỉ có Lý Thường Kiệt là theo kịp chí vua. Ỷ Lan, vua cũng muốn xếp vào loại giỏi giang đó, nhưng chưa tiện trọng dụng. Trong phép dùng người, vua Lý Thánh Tông rất trọng tài đức của họ. Vua ưa những người có sáng kiến, tháo vát, điều khiển việc triều chính, hơn là những kẻ chỉ biết tuân theo lệnh vua. Chính vì vua thực hiện chính sách thân dân, biết nghe các triều thần để rồi quyết đoán việc triều đình, nên nước Đại Việt thời Lý Thánh Tông đạt tới sự hùng thịnh về mọi mặt. Nhưng sao vua có điều gì bận tâm qua lời tâu bày của các triều thần sáng nay? Sao Thái sư Lý Đạo Thành không một lời khen hoặc chê về lối hát của các ca nữ cung Ỷ Lan? Sao quan Thái sư lại cố tình né tránh không nhận xét? Phải chăng Lý Đạo Thành vì nể hoàng hậu mà mất sự công bằng trong cách nhìn nhận việc làm đúng của Ỷ Lan? Từ đấy, vua sớm nhận ra mối quan hệ căng thẳng giữa hoàng hậu và Ỷ Lan có thể dẫn đến những chia rẽ trong nội bộ triều đình. Vua giận mình vì đã không để tâm nhiều đến việc ấy. Có tiếng động dưới chân cầu thang cắt đứt mạch suy nghĩ của vua Lý Thánh Tông. Nhận ra bước chân quen thuộc của hoàng hậu đang đi lên, vua thoáng mỉm cười chờ đợi. Vừa trông thấy vua, hoàng hậu Thượng Dương đã làm mặt giận. Lâu lắm thiếp mới lại được thấy bệ hạ thanh thản. Lướt nhìn cách ăn mặc chải chuốt, trẻ trung của hoàng hậu, vua làm như tình cờ hỏi. Ái hậu có điều gì bực dọc, hãy nói hết cho nguôi cơn giận. Lúc sáng xe thiếp qua đền Thái Tổ. Lũ lính thị vệ biết mà ngăn lại bắt xuống xe. Nếu bệ hạ không trị tội bất kính của chúng, thì thiếp còn thể diện gì nữa? Chú thích. Thái Tổ. Chỉ Lý Công Uẩn, vị vua đầu tiên của triều Lý. Vua trầm ngâm một lát rồi nói. Phép nước phải nghiêm với cả người thân. Chính trẫm đã ra lệnh bắt bất cứ ai qua đều phải xuống xe. Cho nên không phải trị tội chúng mà phải khen thưởng mới nghiêm mệnh lệnh. Ái hậu chẳng nên bận lòng về chuyện cỏn con ấy. Hoàng hậu chưa hết giận. Vẫn biết ngự lệnh là phải nghiêm, nhưng thiếp là hoàng hậu, sao lũ chúng không nể mặt thiếp? Thiếp biết rồi, nguyên do lũ lính coi thường thiếp cũng bởi lâu nay thiếp không được bệ hạ sủng ái như trước. Chúng biết bệ hạ tối ngày ở luôn với nguyên phi Ỷ Lan, nặng lòng mê đắm cái con hát ấy. Vua nén giận. Ái hậu không công bằng rồi. Lòng trẫm đâu nhất bên trọng, nhất bên khinh. Nguyên phi Ỷ Lan mới nhập cung lại quan tâm đến việc nước. Trẫm không thể không ưu đãi khuyến khích. Nghe đến đây, hoàng hậu nổi nóng. Gà mái không nên gáy, đàn bà không nên làm công việc của đàn ông. Bệ hạ có thể yêu một người đàn bà, nhưng không nên để họ chen vào công việc của triều đình. Hậu họa sẽ không thể lường được đâu. Vua Lý Thánh Tông quả quyết. Là vua, trẫm phải lắng nghe tâu bày của quần thần. Nhưng điều nào nên nghe, lẽ nào nên bỏ, chẳng lẽ trẫm lại không biết sao? Thiếp không nói vậy. Ý thiếp chỉ muốn bệ hạ chớ quá mê đắm nó mà cả nghe, không phân biệt được vàng thau. Ái hậu hãy cho chứng cớ. Bệ hạ hỏi thì thiếp phải nói. Cái con bé ấy chẳng bao giờ kính yêu bệ hạ thật lòng. Bệ hạ có thấy mỗi lần gặp bệ hạ, nó thường bịt mũi tỏ ý chê miệng bệ hạ hôi đó sao? Không thấy vua tỏ ý kinh ngạc, hoàng hậu tiếp. Cái lối hát ở triều đình xưa nay vẫn thế, can chi phải thêm lối hát đĩ thỏa, quê mùa vào. Thiếp lại nghe nói con bé ấy còn cho hai cung nữ đi học dệt. Nào là... Hoàng hậu biểu môi. Dệt lấy gấm, lụa, cung ứng cho hoàng tộc. Dễ con bé ấy muốn biến cả thiếp thành thợ dệt chắc. Vua nghiêm mặt. Ái hậu lâu nay nói năng không còn giữ lễ gì nữa. Trẫm thật lấy làm lạ. Trẫm sẽ khen thưởng những ai dâng được kế hay, dù to dù nhỏ, làm lợi cho nước. Trẫm không ngăn cấm Ái hậu cũng như Nguyên phi Ỷ Lan làm việc đó. À mà lúc nãy Ái hậu nói Nguyên phi Ỷ Lan bịt mồm, bịt mũi, chê trẫm cái gì vậy? Vốn là người khôn ngoan, nghe vua hỏi, Hoàng hậu Thượng Dương biết mưu mình xui dạy Ỷ Lan không thành, vội nói lãng. Ấy là thiếp nghe đứa thị nữ nói vậy, việc không có thì thôi. Chẳng ngờ vua nổi nóng. Ta không cho phép các ngươi làm những việc thấp hèn vu khống người khác. Ta báo trước, ta sẽ trị tội thật nặng những ai rủ rối hoàng tộc. Nhận ra cơn giận bất ngờ của vua, Hoàng hậu Thượng Dương sợ hãi cáo lui. Chương 3. Ỷ Lan cùng cung nữ xúm lại, lần dở đoạn gấm vừa được dệt thử. Nâng niu chế phẩm của các cung nữ đã dày công học hỏi mà dệt nên, Ỷ Lan vô cùng cảm kích. Nhưng sao tấm gấm tự chế còn lỗi nhiều? Lại nữa, màu nhuộm rất nổi, không kém nước ngoài, mà sao tấm gấm vẫn chưa đanh mặt, chưa mịn bóng? Ỷ Lan trân trọng chế phẩm của các cung nữ, nhưng chưa thể bằng lòng về nó. Chợt nảy một ý nghĩ, Ỷ Lan nói với các cung nữ. Gấm còn xấu là do còn mắc lỗi nào đấy, các ngươi chớ nản lòng mới được. Nghe ta, các ngươi thử tháo từng sợi của hai tấm gấm, tìm hiểu cặn kẽ, ắt là biết được còn sơ sót chỗ nào. Phải đấy, tâu Hoàng Phi, thế mà loay hoay mãi lũ thiếp không nghĩ ra. Ỷ Lan và các cung nữ bắt đầu hăm hở lần tháo từng sợi gấm đã dệt với niềm say mê chưa từng thấy. Ỷ Lan và các cung nữ chăm chú xem xét đến nỗi vua Lý Thánh Tông vào lúc nào cũng không hay. Nhìn cảnh tượng ấy, nét mặt của vua Lý Thánh Tông rạng rỡ. Vua ngồi vào chiếc đôn ở góc phòng, lặng lẽ ngắm nhìn Ỷ Lan và các cung nữ bằng con mắt trìu mến. Vua động lòng thương khi nhìn thấy Ỷ Lan gầy sút đi ít nhiều. Phải, con người bé nhỏ xinh đẹp ấy có bao giờ chịu nghỉ ngơi, chịu ngừng suy nghĩ. Nhìn những cuốn sách quen thuộc để thành chồng bên chiếc kỷ giản dị kia, vua hiểu khối lượng công việc hằng ngày Ỷ Lan làm thật phi thường. Dường như mỗi lần đến cung này, bao giờ vua cũng phát hiện ra một cái gì mới của người nguyên phi trẻ tuổi. Chính Ỷ Lan mới hôm nào đã vạch cho ta thấy những điều vô lý về cốt cách của ban nhạc kỷ cùng lối hát tấu trong triều. Sao trước đó ta không thấy nhã nhạc bản triều còn nặng hơi hướng phương Bắc? Thậm chí, các nhạc gia thường chọn các tích phương Bắc, phỏng theo lối hát nước người. Nhà vua mừng thấy Ỷ Lan không chỉ đề xướng về thay đổi cốt cách ấy, chỉ dạy các ca nữ những bài chúc hổ cổ truyền rất có ý nghĩa, mà còn dạy thêm các làn điệu mới mang sắc thái đồng nội, đặt lời cho các lối hát này, dày công sáng tạo cho nó thích hợp với triều đình, biến nó thành một hoạt động ca hát ngợi ca công đức nhà vua, ca ngợi nước non và các gương nghĩa hiệp của tiền nhân. Công việc của Ỷ Lan đã cảm hóa được cả triều đình. Lối hát mà Ỷ Lan dày công xây dựng chẳng mấy chốc đã chiếm được địa vị độc tôn trong triều. Chính ta, vua thầm nghĩ, buổi đầu cũng chưa tin Ỷ Lan làm được việc đó. Vậy mà nàng đã làm ta bất ngờ. Nàng đã bình tĩnh trước những lời dè biểu, đã không lùi bước trước sự ngăn cản của hoàng hậu. Chợt Ỷ Lan nói như reo lên. Đấy rồi, lỗi ở sợi manh, chưa đủ ngang trong khi sợi móc tạm được, nên tuy dệt đúng nhưng mặt gấm không bóng. Ta không hiểu tại khung cửi hay tại người dệt. Chú thích. Sợi manh là sợi ngang, sợi móc là sợi dọc. Xin Hoàng Phi để mình thiếp dệt thử lần nữa. Một cung nữ hồ hởi nói. Lần này dệt được, chắc hoàng đế sẽ hết lời khen ngợi và ban thưởng hậu cho Hoàng Phi đó. Ỷ Lan cắt ngang. Việc chúng ta làm đâu phải vì lời khen, mà là vì lợi ích của nó. Nếu việc dệt gấm này thành, triều đình sẽ không phải mua của nước Tống, đỡ tốn phí cho quốc khố chừng nào hay chừng ấy. Lây không khí vui tươi, say sưa của các cung nữ, vua Lý Thánh Tông bước tới, cất giọng trách móc mà chẳng giận dỗi. Ai cậy các ngươi dệt gấm để bắt trẫm phải ban thưởng? Bất chợt thấy vua, các cung nữ luống cuống đứng lặng. Ỷ Lan chậm rãi nói. Tâu bệ hạ, nếu chỉ mong được bệ hạ ban khen, thì thiếp và các cung nữ đây chỉ lưu tâm trang điểm cho đẹp, mọi cử chỉ nhất nhất làm vừa lòng bệ hạ. Song lũ thiếp lại muốn mỗi người mỗi việc để đỡ đần được bệ hạ, làm lợi cho nước. Là bậc minh quân, hẳn bệ hạ mong bề tôi làm như thế. Vua Lý Thánh Tông cố giữ nghiêm nét mặt. Rồi Ái Phi biến các cung nữ của trẫm thành thợ dệt gấm cả hay sao? Hậu cung đâu phải là một hiệp thợ. Biết vua rất vui, nhưng Ỷ Lan vẫn nghiêm trang đáp. Tâu bệ hạ, Thiếp chắc bệ hạ không nghĩ như lời bệ hạ vừa nói. Vua bật cười. Ái phi nói chí phải, biết làm lợi cho người, ấy là hành động của những tôi trung. Dám khổ công học nghề dệt để dệt được gấm cung đốm cho triều đình, ấy là việc xưa nay chưa có. Trẫm sẽ là người đầu tiên mặc thử gấm của nước Đại Việt. Trẫm hứa sẽ lệnh cho bộ công xây dựng gấp cho ái phi một xưởng dệt như ái phi mong muốn. Trẫm sẽ khuyên các triều thần mặc đồ nội hóa và tuyệt cấm việc nhập gấm từ Tống triều. Nghe đến đây, sau phút lo lắng, các cung nữ thở phào nhẹ nhõm, nét mặt ai nấy đều hân hoan rạng rỡ. Vua bảo họ, các ngươi làm việc tốt, cớ sao chỉ một lời khiển trách đã luống cuống lo lắng. Giờ các ngươi hãy đem hết tài nghệ, dệt cho trẫm tấm gấm đầu tiên. Có thể tấm gấm ấy chưa đẹp, nhưng đối với trẫm nó là vật vô giá. Bởi vì các ngươi đã dệt nó bằng trí tuệ tự cường hơn là sự khéo léo nghề nghiệp. Trẫm sẽ may ngay bộ lễ phục bằng thứ gấm tự chế của các ngươi. Các cung nữ lập tức cáo lui. Khi chỉ còn lại hai người, Ỷ Lan e lệ nói với vua. Bệ hạ thứ lỗi cho cách ăn vận quá xuềnh xoàng của thiếp. Lại nữa, thiếp chưa dám tâu trình ý định dệt gấm, vì công việc còn phải mày mò, chưa biết kết quả thế nào. Ái phi cứ tự làm, trẫm tin ái phi sẽ làm được. Ở đời, muốn làm được việc lớn thì phải nghĩ đến kết quả, chứ đừng nghĩ đến khó khăn. Trẫm thực lòng khen ngợi chí hướng của ái phi. Rồi vua đổi giọng âu yếm. Mấy hôm nay trẫm bận việc không đến, ái phi có nghĩ ngợi không? Ỷ Lan ngã đầu vào ngực vua, giọng đượm buồn. Dù không được kề cận sớm hôm, lòng thiếp vẫn bên bệ hạ muôn đời không đổi. Chỉ mong bệ hạ không vì thiếp mà giảm sự minh mẫn để điều khiển triều đình. Như để thử lòng Ỷ Lan, vua đột ngột hỏi. Bây giờ nếu trẫm gặp một người con gái tài sắc và đem lòng yêu mến say đắm, ái phi nghĩ sao? Ỷ Lan khẳng khái tâu. Thật ý thiếp chỉ mong có một vợ một chồng, bệ hạ chỉ có mình thiếp. Chắc bệ hạ sợ thiếp sẽ ghen với hoàng hậu đó thôi. Thiếp không ghen, không bao giờ ghen. Bệ hạ có quyền kén chọn quý phi. Có điều thiếp muốn trong nhà phải hòa thuận yên vui. Trẫm không hiểu hết ý ái phi. Thiếp yêu quý bệ hạ hơn bản thân mình, nhưng thiếp không có quyền giữ gìn bệ hạ cho riêng thiếp. Chỉ mong bệ hạ không quên thiếp, mãi mãi không quên thiếp. Lòng ái phi thật cao thượng. Vua trầm giọng nói. Ỷ Lan đỏ mặt gỡ tay nhà vua, cất tiếng hỏi. Thiếp vẫn định bụng xin bệ hạ cho thiếp được giao tiếp với một số danh thần của bản triều để học hỏi nghĩa sách. Chẳng hay việc đó có được không? Trẫm sẵn lòng. Ngay bây giờ có điều gì băn khoăn, ái phi cứ nói, trẫm sẵn lòng nghe. Cặp mắt Ỷ Lan chợt sáng lên, giọng phấn chấn. Thiếp muốn được hỏi bệ hạ chuyện Phật Bà Quan Âm. Chuyện thế nào? Trẫm nóng lòng muốn biết. Chuyện rằng, Ỷ Lan kể, vua Lý Trang Tông rất mong có con trai nối dõi. Hoàng hậu đã sinh hai gái, đến lần thứ ba lại sinh gái nữa. Vua giận toan giết con đi, nhưng vì chúa ba rất đẹp nên lại thôi. Khi chúa ba lớn lên, vua kén phò mã, nhưng bà nhất định xin đi tu. Vua đành chịu cho vào chùa, nhưng dặn các sư phải dùng kỷ luật khắt khe của nhà chùa để hành hạ cho bà thật khổ, chịu không nổi mà phải xin về. Nhưng bà khăng khăng một mực dốc lòng tu thành chính quả. Bà được hùm đến giúp bổ củi, chim đến giúp nhặt rau và những giống vật khác đến làm đủ mọi việc. Vua tức giận đốt chùa. Bà ra sân lạy trời Phật thì lập tức có trận mưa như trút nước làm tắt đám mây. Vua giận quá, bắt bà đem chém thì có thổ thần hiện làm con cọp xuống cõng bà đi. Ít lâu sau, vua bị ác bệnh không đi được, phải yết bản cầu lương y. Bao nhiêu người không chữa được bệnh của nhà vua. Bà hóa thành một nhà sư tới chữa bệnh và bảo phải cho người đến hương tích cầu xin tay và mắt của một nhà tu hành thì mới chữa được. Khi được tay và mắt bên tả, bà chữa lành được bên tả. Còn bên hữu lại phải đi xin lần thứ hai. Khi đem tay và mắt lần thứ hai này về, thì hoàng hậu nhận ra tay bà chúa ba. Nhưng vua không tin, vì cho rằng cọp đã tha đi ăn thịt rồi, thì làm sao mà sống lại được. Khi khỏi bệnh, vua ngự giá hành hương đến chùa tạ ơn, thì bị hai chàng rể ở nhà chiếm ngôi và bị yêu tinh bắt. Bà lại hiện hình thành nhà sư đến cứu thoát và dẫn về tạ ơn người đã cho tay và mắt. Chỉ đến lúc ấy, vua mới nhận ra con và rất thương cảm. Song nhà vua không biết làm cách nào cho bà chú ba liền tay liền mắt lại. Bà khuyên vua hãy thành tâm cầu Phật thì tay mắt bà mọc ra. Vua làm theo, bà lại hóa hình nguyên vẹn như cũ. Từ đó vua ở chùa đi tu và nhường ngôi luôn cho quan tể tướng là người có đạo hạnh hơn cả. Theo ý thiếp, Ỷ Lan tiếp khi đã kể xong câu chuyện. Chuyện như thế là hoang đường, nhưng Đức Thái Tổ, Thái Tông đã từng yêu thích nó. Vậy phải chăng sử gia nào đó thừa hành ý Đức Thái Tổ mà soạn ra để dọn đường cho một công việc hết sức tế nhị, hết sức thực tế, quyết định sự bại vong của triều vua cuối cùng của nhà Lê để chuyển sang dòng họ Lý ngày nay? Vua Lý Thánh Tông giật thót người. Trẫm biết câu chuyện ấy. Trẫm không ngờ Ái Phi lại độc động hiểu sâu đến thế. Ái Phi là người trẫm yêu, vì vậy nên chẳng cần giấu. Sự thể chính là nỗi băn khoăn của sư Vạn Hạnh đối với ngai vàng của vua Lê Long Đỉnh. Chú thích: Vạn Hạnh là người dựng Lý Công Uẩn lên ngôi vua thay triều Lê đã thối nát. Có thể xem Vạn Hạnh là cái hồn của nhà Lý đã xây dựng được một ý thức hệ dân tộc, dung hòa giữa đạo và đời, làm cơ sở tinh thần để xây dựng nước Việt hùng cường, độc lập, đứng vững lâu bền. Công của Vạn Hạnh được tóm tắt thành thơ: Vạn Hạnh dòng tam thế, chân hù cổ sấm kỳ, hương quang danh cổ pháp, tục tích trấn vương kỳ. Dịch thơ: Quá khứ hiện tại vị lai, vạn hạnh thông suốt hợp lời sấm linh, quê nhà cổ pháp lưu danh, chống trượng nhà Phật giữ thành nhà vua. Chuyện ấy nhằm nhắc quần thần rằng, đối với một ông vua bất nhân, nở tâm đốt cả chùa, giết cả con, chỉ vì lo đến đế nghiệp, thì quần thần phải hạ xuống thay người khác, thậm chí thay dòng họ khác, biết trọng đạo, lên trị vì thiên hạ. Tâu bệ hạ, xem thế người đương thời đã lấy sự kiên tâm của chú ba để làm gương cho mình. Vận nước hồi ấy đã được những nhà tiên tri biết tiếng biết lui, đứng ra cán đáng thu xếp, trác tuyệt đến thế là cùng. Vua Lý Thánh Tông bị hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lúc nãy Ỷ Lan là người khởi xướng việc dệt gấm, biểu lộ khí phách của con người vượt qua khó khăn. Bây giờ, vẫn người con gái có đôi mắt thông minh tuyệt đẹp kia, đã lại đang bàn đến chính sự, đến sự thịnh suy của một dòng họ, đến sự mất còn của một triều vua và đến danh thơm nghìn đời của một con người. Hơn thế, biết khơi đúng những chỗ khúc mắc nhất, sâu sắc nhất. Nghe Ỷ Lan nói, vua có cảm giác Ỷ Lan bàn chuyện xưa mà tưởng như nói chuyện nay. Dường như mọi việc của bậc đế vương, của công hầu, của sĩ dân đều được nàng nghiền ngẫm kỹ lưỡng. Nhà vua không giấu sự cảm phục. Mới nhập cung được hơn một năm, nhờ hiếu học, Ái Phi đã tỏ ra là người đọc rộng, biết nhiều. Chẳng hay theo ý Ái Phi, bí quyết của một vị hoàng đế giỏi việc trị nước, gây dựng được sự phồn vinh của giống nòi, là ở chỗ nào? Câu hỏi của vua khơi gợi đúng ý mà bao lâu Ỷ Lan ấp ủ. Ỷ Lan hiểu thấu hoài bão của vua và dốc lòng muốn thành một tôi trung, một người vợ biết yêu quý sự nghiệp của chồng. Chính vì vậy, Ỷ Lan hằng ngày để tâm tìm hiểu tài năng siêu việt của các bậc đế vương và gần hơn là tìm hiểu phương lược trị nước của vua Lý Thánh Tông. Vì vậy, hơn một năm sống bên nhà vua, Ỷ Lan thấy rõ không phải là mình mà là vua Lý Thánh Tông đã lượm được những tinh túy trong phép trị nước của các bậc đế vương. Cho nên, mối tình đầm thắm thiết tha với chồng có chí xoay trời chuyển đất, có gan làm việc lớn lại rất thương dân, ngày một nồng đượm. Càng ngày Ỷ Lan càng nhận ra ở vua Lý Thánh Tông những điều mới mẻ của một tài năng siêu việt và tâm hồn thật kỳ diệu. Vì vậy, được hỏi, Ỷ Lan không vội vàng trả lời ngay. Ỷ Lan chăm chú nhìn vua, ánh mắt lộ rõ sự yêu thương tôn kính. Tâu bệ hạ, một bậc đế vương giỏi việc nước là phải làm như bệ hạ. Như trẫm. Lời khen như rót vị ngọt vào tâm hồn vị vua thông minh, mở ra một thế giới tình cảm thật tế nhị, khiến vua Lý Thánh Tông vô cùng xúc động. Vâng, tâu bệ hạ, phải làm như bệ hạ đã làm. Điều quan trọng là phải biết nghe lời can gián của các trung thần. Bởi vì, muốn điều khiển được triều chính, phải biết người. Muốn biết người, phải nghe họ nói, xem việc họ làm, nghe lời khuyên can của họ. Điều hệ trọng thứ hai là phải xem quyền hành là một thứ đáng sợ. Quyền hành dễ đẻ ra những tật xấu. Cuối cùng, nước muốn mạnh, hoàng đế phải đối xử nhân từ với muôn dân. Trong nước không cần xây dựng nhiều chiến lũy, bởi vì chính lòng dân là chiến lũy kiên cố nhất. Đó là chìa khóa trong việc trị nước mà bệ hạ đã làm. Hội đủ những điều ấy, nước Đại Việt sẽ trở nên vô địch. Vua Lý Thánh Tông bỗng phát hiện ra người cộng sự uyên bác hiểu rõ tâm can của mình. Vua lặng ngắm Ỷ Lan. Ỷ Lan không diêm dúa phấn son như hoàng hậu và các phi khác, mà như một bông hoa lạ chẳng thể nào lẫn giữa những bông hoa khác. Vì vậy, vua nén xúc động, giọng trầm tĩnh. Cùng với quan thiếu bảo Lý Thường Kiệt, Ái Phi là người hiểu được ý đồ của Trẫm. Cảm ơn Ái Phi đã dành cho Trẫm lòng yêu kính hiếm có vậy. Tiếc rằng duyên trời đã định, Trẫm chẳng thể phong Ái Phi làm hoàng hậu cho xứng với lòng Trẫm lúc này. Mở to cặp mắt long lanh, trong suốt dưới vầng trán thanh cao, Ỷ Lan bỗng trở nên ngượng ngập khi thấy hơi thở nóng hổi của vua đang mơn man đôi má nóng bừng của mình. Bệ hạ! Ỷ Lan thủ thỉ. Bệ hạ có mừng chăng thiếp đã có mang? Thiếp có linh cảm thiếp sẽ đẻ con trai và rất giống bệ hạ. Vua Lý Thánh Tông choáng ngợp ngây ngất trước sự phát hiện mới mẻ về Ỷ Lan và trước tin vui bao lâu nay mong đợi, đã không giữ được sự điềm đạm thường có. Vua vụng về ôm lấy Ỷ Lan và siết chặt nàng vào lòng. Lúc này, đêm đã khuya. Qua khung cửa trổ tròn của gian điện, Ỷ Lan thấy bầu trời như một tấm thảm nhung đen giác đầy sao óng ánh. Chỉ vào một ngôi sao lay động đất sáng, Ỷ Lan nhỏ nhẹ hỏi vua. Bệ hạ biết ngôi sao kia gọi là gì không? Ỷ Lan sung sướng khi nghe thấy vua gọi tên ngôi sao sáng ấy bằng tên mình, sao Ỷ Lan. Hoàng hậu Thượng Dương tay chống cằm, nét mặt đăm chiêu, đưa mắt nhìn ra khoảng trời trước mặt. Ngoài ấy là những hàng cau thẳng tắp trước cung điện bóng rợp cả mặt sân. Lá cây lay động làm cho những chấm trắng tươi màu vàng thanh. Khi nhảy nhót nô giỡn trên tán lá, khi bất thần rắc hoa trên thảm cỏ xanh rờn. Trời thu lành lạnh. Hoàng hậu se lòng khi bỗng dưng cảm thấy cô đơn giữa cuộc sống nhung lụa, có rất nhiều kẻ hầu hạ. Hoàng hậu không còn độc chiếm được tình yêu của vua nữa. Khi lồng lộn, khi hờn dỗi, khi đe dọa, khi dùng nước mắt, hoàng hậu vẫn không làm chuyển được lòng vua. Hoàng hậu nghĩ, đã có lần vua nổi nóng dọa truất ngôi, nếu ta cố tình lôi kéo bè cánh, rủ rối hoàng cung. Cũng từ đấy, vua trở nên lạnh lùng, ít cởi mở mỗi khi đến với ta. Hoàng hậu nuối tiếc ngày nào được vua yêu chiều, được quần thần một lòng nể trọng. Hoàng hậu cố chiều lòng vua, hy vọng chiếm được tình xưa. Nhưng trong đám lá xanh thắm của niềm tin ấy, đã điểm những chiếc lá vàng. Hoàng hậu vơi nỗi buồn khi mình có mang. Nhưng rồi hay tin Ỷ Lan cũng có mang, hoàng hậu chẳng còn lòng dạ nào để vui được nữa. Nếu lần này ta sinh hoàng tử, mắt hoàng hậu ánh lên niềm vui sướng đến cuồng dại. Phải, nếu ta sinh hoàng tử, thì ngôi báu con ta sẽ cầm chắc trong tay. Nhưng nếu ta sinh công chúa và kẻ tình địch kia sinh quý tử, thì sự thể rồi sẽ ra sao? Ngôi báu chắc hẳn sẽ thuộc về đứa con của kẻ quê mùa ấy. Ta sẽ uất lên mà chết khi phải tận mắt nhìn nó bỗng trở nên có uy thế khuynh loát triều đình. Bị dày vò trong nỗi lo lắng sẽ không có con trai kế vị, hậm hực, hận thù trước sắc đẹp và uy danh của Ỷ Lan. Hoàng hậu Thượng Dương đã bao đêm cầu trời khấn Phật cho Ỷ Lan mắc bạo bệnh chết đi. Cũng đã có lúc hoàng hậu nảy ý định đầu độc Ỷ Lan. Nhưng thấy uy tín của Ỷ Lan ngày càng lớn, các cận thần đều kính trọng, nhất là vua bội phần yêu quý, hoàng hậu chưa dám quyết định. Trong nỗi buồn phiền, tuyệt vọng, hoàng hậu buộc phải cầu tới quan thái sư Lý Đạo Thành. Bởi vậy, hoàng hậu đã cho thị nữ tinh cẩn đến tư dinh triệu quan thái sư đến để bàn bạc. Song hoàng hậu bồn chồn lo lắng vì đến giờ này vẫn chưa thấy quan thái sư tới. Đã bao lần hoàng hậu nóng ruột bước ra hiên lầu ngóng đợi. Có thể nào như thế được? Hoàng hậu uể oải ngồi xuống chiếc ghế bọc nhung, tự hỏi. Chẳng lẽ con người được ta nâng đỡ từ lúc chưa phải là đại thần và nhờ ta tâu xin hoàng đế phong cho chức thái sư, danh giá bậc nhất triều đình ngay khi hoàng đế nối ngôi, đã lại quên ơn cũ? Chú thích. Lý Đạo Thành được phong chức thái sư vào năm 1054 khi vua Lý Thánh Tông nối ngôi vua. Có lẽ nào con người hơn 10 năm nay nhất cử nhất động đều làm đẹp lòng ta, đã vì ta tìm cách trị những kẻ không thực bụng thờ ta, bỗng dưng đã thay lòng đổi dạ. Phải, chính nhờ quan thái sư mà ta đã phế được hai đứa hậu phi được vua sủng ái, toàn lấn ác ta. Hoàng hậu bỗng hồi tưởng lại câu chuyện phế truất những tình địch của mình hơn 5 năm trước. Ngày ấy, hoàng hậu có một cung nữ vô cùng trẻ đẹp, tên là Trương Thị Ngọc. Một lần nhân theo vua về tu dưỡng ở phủ Thiên Đức, trong một chuyến đi chơi xem phong cảnh quanh vùng, hoàng hậu bắt gặp một cô gái bán chân củi, vô cùng xinh đẹp ở cạnh phủ Lỵ. Theo lời đồn đại, cô gái ấy vốn ở một làng gốm ở chân núi Quả Cảm. Chú thích: Quả Cảm, trên thị cầu Hà Bắc ngày nay. Làng gốm Quả Cảm sản xuất nhiều vật dụng bằng đất nung và bằng sành, trong đó có những cái lon sành nhỏ dùng để dựng nước, kê chân các giàn đặt nong tầm chống kiến, gọi là chân củi. Cô gái bán chân củi ấy lúc đầu cũng là tay thợ. Có lẽ chân củi được một cô gái đẹp ngồi bán nên chẳng bao lâu đã nức tiếng gần xa. Nhiều chàng trai có khi không cần chân củi cũng tìm đến mua để được ngắm cô gái Quả Cảm duyên dáng. Chỉ vài lần gặp gỡ, hoàng hậu đã sắm lễ hậu cho người mang đến gặp cha mẹ cô gái, xin cho cô gái ấy về cung mình để toan tính chuyện riêng. Như con chim non dễ lóa mắt trước màu sắc của thứ kim thuộc quý, cô gái Quả Cảm xinh đẹp tuyệt vời đã theo hoàng hậu về cung để thương để nhớ cho các chàng trai trong vùng. Hồi ấy, hoàng hậu đang bị một nguyên phi trẻ họ Vũ đe dọa ngôi hoàng hậu. Vũ phi được vua yêu quý đã ra mặt kình địch với hoàng hậu, nên hoàng hậu Thượng Dương quyết tìm kế hại bằng được. Lợi dụng sắc đẹp và tuổi trẻ của cô gái bán chân củi, một mặt hoàng hậu lo trang điểm dặn dò cô gái những điều cần thiết mỗi khi kề cận vua. Mặt khác, hoàng hậu cố ý cho vua được chiêm ngưỡng nhan sắc chim sa cá lặn của Trương Thị Ngọc. Quả vậy, lần đến với hoàng hậu, trông thấy cô gái khỏe mạnh tuyệt đẹp tưới hoa, vua Lý Thánh Tông đem lòng mê đắm. Chẳng bao lâu, vua nhạt tình với Vũ Phi và nặng lòng yêu cô gái họ Trương. Kế hiểm trị Vũ Phi của hoàng hậu đã thành. Người nguyên phi họ Vũ không trải đời đã dọa sinh sự với cô gái bán chân củi họ Trương, khiến vua nổi giận truất ngôi nguyên phi. Nhưng sự thật bao giờ cũng đắng cay. Cô gái họ Trương được phong làm nguyên phi bỗng trở nên cái gai trước mắt hoàng hậu Thượng Dương. Trong lúc khó xử ấy, thái sư Lý Đạo Thành trước sức ép của hoàng hậu muốn trả ơn cũ nên về hùa với hoàng hậu để hại người nguyên phi ấy. Hoàng hậu đã sai người giả làm một chàng trai viết một bức tình thư cốt để lọt vào tay vua. Vua trao cho Lý Đạo Thành thẩm tra. Kết quả đúng như ý muốn của hoàng hậu. Cô gái xinh đẹp bán chân củi năm xưa vì tội ngoại tình đã bị hạ ngục. Hoàng hậu đã mật sai lính canh bỏ đói cho chết. Quan thái sư tận tình che chở ta đến vậy. Hoàng hậu đắm mình trong suy tưởng, tự nhủ. Mà bây giờ nỡ bỏ mặt ta trong cảnh cô liêu này sao? Thị nữ! Chợt hoàng hậu gọi giật giọng. Tâu hoàng hậu, thần thiếp chờ được sai bảo. Làm sao giờ này thái sư vẫn chưa đến? Hôm trước ngươi có làm tròn phận sự truyền lệnh ta không? Tâu hoàng hậu, thần thiếp chưa bao giờ dám trái ý hoàng hậu. Chắc quan thái sư có việc bận chưa tới đó thôi. Ngươi hãy kính đáo đến tư dinh quan thái sư, nói rõ ta đang chờ ông ta. Người thị nữ ngoan ngoãn cáo lui. Người thị nữ vừa đi khỏi thì Lý Đạo Thành trong bộ lễ phục đại thần cũng vừa đi xe ngựa tới cung hoàng hậu Thượng Dương. Cũng như Lý Thường Kiệt và một số quan lại thân tín, Lý Đạo Thành được vua cho đặc ân tùy tiện ra vào hoàng cung không phải tâu trình. Vừa xuống xe, không mang thị vệ, Lý Đạo Thành chậm rãi bước theo con đường rải đá dẫn thẳng tới gian điện lớn. Vừa trông thấy hoàng hậu Thượng Dương, Lý Đạo Thành đã khom người thi lễ. Tâu hoàng hậu, thần mắc bận không thể đến sớm để hoàng hậu phải chờ, thần thật đắc tội. Thoáng trông thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt thông minh, nghiêm nghị của Lý Đạo Thành. Hoàng hậu Thượng Dương an ủi. Ta chẳng giấu, ta đang sốt ruột chờ ông. Song ta tin rằng chỉ vì bận nên ông mới đến chậm trễ vậy. Chẳng hay ông có được dễ chịu trong người không? Đỡ tách chè còn bốc khói, tỏa hương thơm ngào ngạt. Lý Đạo Thành ngồi xuống chiếc đôn vừa được thị nữ mang đến, trầm giọng. Đa tạ hoàng hậu, thần vẫn được như thường. Thần chẳng yên lòng khi thấy dung nhan hoàng hậu không được 10 phần tươi tốt như trước. rồi câu chuyện đã nhanh chóng chuyển sang việc mà hai người đều quan tâm. Lý Đạo Thành nhấp một ngụm chè rồi hỏi khéo. Thần biết hoàng hậu lâu nay không được vui, triệu thần đến chắc là có việc hệ trọng lắm. Vậy ông có biết việc gì không? Hoàng hậu hỏi lại. Lý Đạo Thành ý tứ, thận trọng. Thần chịu ơn hoàng hậu đã nhiều, hoàng hậu cũng chẳng lại gì bụng thần. Xin hoàng hậu cứ chỉ dạy. Việc nào nên, việc nào không nên, sức thần được đến đâu, rồi còn phải bàn bạc xem đã. Hoàng hậu Thượng Dương nghĩ thầm. Cái con người chịu ơn ta, nay cũng bỗng dưng có giọng nói mập mờ đưa đẩy đến khó hiểu. Tuy thế, đã có chủ định, hoàng hậu nhìn thẳng vào con người nho nhã có tài học nổi tiếng trong triều, cất giọng quả quyết. Ông vì chỗ thân tình đã giúp ta đôi việc, ví như hai lần ông tính kế trị những tình địch của ta. Lý Đạo Thành mặt tái đi, cắt ngang. Xin hoàng hậu đừng bao giờ nhắc lại chuyện cũ, bởi vì nhớ lại người Nguyên Phi phải chết oan ấy, lòng thần chẳng được yên. Hoàng hậu mỉa mai. Lâu nay ông giao du với các nhà sư, nảy sinh tấm lòng từ bi đáng cảm phục. Tiếc rằng ông không đi tu, nếu không đã thành chính quả. Ta đâu ngờ lòng ông cũng yếu mềm như vậy. Ta thiết tưởng là người có tài học, làm quan đến chức thái sư. Hẳn ông biết trong nghiệp trị dân, phải nghĩ đến kết quả công việc mà không cần biết hậu quả của việc ấy sẽ ra sao mới phải. Ông giúp ta việc trị được cái đứa vốn dòng hạ tiện làm nghề bán chân củi ấy, mà lòng ông áy náy vậy thay. Thôi được, ta không nhắc lại chuyện cũ. Nhưng ta đang muốn nhờ ông một việc cũng na ná như thế. Trời ơi! Lý Đạo Thành khẽ kêu lên, trán lấm tấm mồ hôi. Không để Lý Đạo Thành kịp nói, Hoàng hậu Thượng Dương cất cao giọng. Ông cũng thừa biết cái con hát ỷ lan lâu nay chẳng coi ta vào đâu. Ngỡ nó hiền lành quê mùa, ai dè nó đáo để đến thế. Cậy được hoàng đế yêu chiều, nó dám can thiệp việc triều chính. Hết đổi lệ này lại đòi đặt lệ khác. Ta xem ra nó chẳng phải chỉ vượt mặt ta, mà còn vượt cả mặt ông nữa. Nghe nói nó kết thân với quan thiếu bảo Lý Thường Kiệt. Lũ ấy mà hợp được với nhau sẽ khuynh loát cả triều đình. Ta với ông vì chúng nó có phen phải bỏ triều mà đi. Vậy nếu không sớm trừ đi, hậu họa cho ta và ông không biết đâu mà lường được. Thái sư Lý Đạo Thành cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng thực lòng thì những lời Hoàng hậu Thượng Dương vừa nói khác nào như ngọn roi quất mạnh đau nhói. Hoàng hậu đã đánh vào đúng chỗ yếu là lòng tự ái của Lý Đạo Thành. Ấy là sự nổi bật của Ý Lan trong một số cải cách ở triều, lâu nay đã khiến cho địa vị và uy tín của người Nguyên Phi ấy lấn át các văn võ đại thần. Cho nên đối với quan thái sư, buổi đầu chỉ là sự khó chịu của con người tự cho mình là có tài năng bị kẻ khác làm lu mờ. Về sau, thấy Ỷ Lan kết giao với Lý Thường Kiệt, nhiều người cầu cạnh làm thân, Lý Đạo Thành băn khoăn lo lắng và có ác cảm thực sự với người vợ yêu của vua Lý Thánh Tông. Lý Đạo Thành để tâm xem xét công việc của Ỷ Lan và dù có thái độ chưa công tâm, nhưng viên thái sư không dễ tìm thấy điều gì sai trái để bắt bẻ. Ngược lại, dường như mọi việc Ỷ Lan làm đều không cốt vụ lợi cho riêng mình mà chỉ vì lợi nước. Lý Đạo Thành cũng đã đôi lần tiếp xúc với Ỷ Lan, nhưng công bằng mà xét, Ỷ Lan tỏ ra có kiến thức, có ý tưởng táo bạo, nhưng lại rất khiêm nhường, đặc biệt là trong câu chuyện lúc nào cũng tế nhị, dễ chiếm được cảm tình của người khác. Kẻ tự cho mình là thấp như thế mới thực đáng tôn quý. Nói cho cùng, Lý Đạo Thành không thích Ỷ Lan, nhưng thâm tâm vẫn có ý gờm sợ. Vì thế, khi nghe Hoàng hậu Thượng Dương khơi đúng chỗ yếu của lòng mình, Lý Đạo Thành thở dài thừa nhận. Hoàng hậu đã nhìn thấu ruột gan thần. Nhưng Nguyên Phi Ỷ Lan không phải là tay vừa. Ỷ Lan không phải là người ta muốn làm gì cũng được. Cái mạnh nhất của Ỷ Lan lại là chỗ yếu của người thường. Ấy là tấm lòng trong sạch, không gận đục, không bị bả vinh hoa cám dỗ. Người ấy không chỉ được vua nể trọng, các đại thần cảm mến, mà kẻ hầu người hạ cũng sẵn lòng che chở, bảo vệ. Hoàng hậu rít lên. Chẳng lẽ ông lại chịu để cho chúng nó cố kết vây cánh lớn ác mình mãi sao? Dẫu sao thì Ỷ Lan cũng chỉ là hạng đàn bà, một con hát. Tâu hoàng hậu, lẽ ấy đúng với Vũ Phi và Trương Thị Ngọc, còn Ỷ Lan bản chất thông minh, sáng suốt, biết quyền biến, thật đáng e ngại. Ông nói sao? Ta chưa hiểu. Hoàng hậu Thượng Dương bực bội, hỏi. xin hoàng hậu hiểu cho. Lý Đạo Thành vội nói, chịu ơn hoàng hậu những muốn xả thân để báo đền, nhưng gặp người có tài, mình dễ làm gì được họ. Thần không giấu rằng thần vẫn chưa hiểu được tâm địa của Ý Lan, xin hoàng hậu hiểu cho lòng thần. Hoàng hậu Thượng Dương nói mát, ta không ngờ ông sợ nó đến thế. Tâu hoàng hậu biết giải bày với hoàng hậu thế nào cho phải. Nếu ông thua trí nó, thì ta sẽ cho nó vào trong. Ta đã có kế trừ nó, chỉ cần ông hết lòng giúp sức. Lý Đạo Thành hốt hoảng. Hãy cẩn trọng, thần là thái sư, lại đi trị một nhân tài của triều đình, tội chết chưa đáng. Ông chỉ lo thu vén cho riêng mình. Ông nỡ để ta chết khô chết héo trong cung này sao? Tâu hoàng hậu, hoàng đế xét người xét việc như thần, sẽ không có việc gì qua được mắt hoàng đế. Hoàng hậu hiểu cho, thần được đội ơn sâu. Ta vì hiểu tài ông mà xin lòng quý mến. Hoàng hậu dịu giọng. Thôi được, ta coi như không có buổi gặp này. Ta sẽ bắt cái con hát ấy phải chết thảm trong ngục tối. Chỉ cần ông kính đáo giúp ta, ngần ấy cũng đủ rồi. Trước khi cáo lui, Lý Đạo Thành khuyên hoàng hậu. Xin hoàng hậu hãy nghĩ cho chính, mọi việc tùy hoàng hậu định đoạt. Cùng lúc hoàng hậu Thượng Dương đang bàn kế với thái sư Lý Đạo Thành, thì Ý Lan đang ở cung Kim Liên với công chúa Từ Hoa. Ý Lan và công chúa Từ Hoa vừa cùng các cung nữ đi thăm làng dâu Nghi Tàm trở về. Ở đó, ngay bên những ruộng dâu và bên những giàn tầm, Ý Lan đã làm kinh ngạc nhiều người về mối quan tâm đối với dân chúng Nghi Tàm và sự hiểu biết phong phú về nghề nghiệp của mình. Ngược lại, cũng như làng dệt lụa Thủy Chương, làng dệt gấm Bái Ân, dân chúng Nghi Tàm chẳng những coi Ý Lan như một ân nhân mà còn rất thân kính, tin cậy. Nghi Tàm xưa chuyên trồng hoa, có thể coi đó là làng hoa nổi tiếng nhất và cổ nhất của dân tộc. Nhưng từ ngày nghe lời tâu của Ý Lan, vua Lý Thánh Tông chẳng những cho mở xưởng dệt gấm lụa ngay trong cung mà còn khuyến khích dân chúng Thụy Chương, Bái Ân học nghề dệt và biến vùng đất trồng hoa ở Nghi Tàm thành đất trồng dâu. Là người trồng dâu nuôi tầm, có ít nhiều kinh nghiệm qua việc mày mò dệt thành công gấm lụa ở trong hoàng cung. Ý Lan chẳng những chỉ là người đề xuất việc mở mang nghề canh cưỡi trong dân chúng, mà còn để tâm theo dõi công việc của các làng, nâng đỡ, giúp dập các làng hành nghề. Đối với Ý Lan, dường như thành công hay thất bại của nghề tầm tan canh cưỡi ở các làng xã ấy đều gắn bó với mình. Cảm phục Ý Lan, công chúa Từ Hoa không bằng lòng với cuộc sống nhàn tản ở hậu cung, đã xin với vua cha ra ở cung Kim Liên trông coi việc trồng dâu nuôi tầm. Chú thích: cung Kim Liên về sau đổi thành chùa Kim Liên gần Nghi Tàm ngày nay. Mến yêu cô công chúa siêng năng việc tầm tan, Ý Lan thường đến với Từ Hoa luôn. Hôm ấy cũng vậy, sau khi đi thăm thú làng dâu Nghi Tàm, Ý Lan trở về cung Kim Liên xem cơ ngơi chăn tầm của công chúa Từ Hoa. Cầm một cuộn tơ của công chúa vừa trao cho, Ý Lan say sưa ngắm, rồi khen. Sợi tơ nhỏ miết vàng nuột thế này, ấy là công chúa ươm tơ ngọt tay lắm. Nhưng công chúa nuôi tầm bao nhiêu ngày mới chín? Tâu hoàng phi, công chúa Từ Hoa từ tốn. Con và các cung phi phải mất trọn một tháng. Ý Lan cắn môi vẻ suy nghĩ. Thế chưa phải là giỏi đâu. Người nuôi tầm giỏi ở làng ta, xưa chỉ nuôi 24, 25 ngày là tầm chín. Tâu hoàng phi, công việc vất vả quá. Các cung nữ của con phải ăn cơm đứng, mà con thì lúng túng chưa thành thạo. Lúc đầu con cũng nản lòng, về sau quen đi. Hoàng phi thấy đấy, con có còn ốm yếu, buồn phiền nữa đâu. Công việc làm cho con vợi được nỗi buồn và khỏe ra đó. Ý Lan âu yếm ngắm nhìn công chúa Từ Hoa. Phải, số phận của Từ Hoa chẳng may mắn như các công chúa khác. Từ Hoa công chúa vừa được 17 tuổi, để mua chuộc, kết thân với các tù trưởng người thiểu số, vua Lý Thánh Tông đã gả Từ Hoa cho một tù trưởng ở Lạng Châu. Chú thích: Lạng Châu, Lạng Sơn cũ. Được vài năm, không may vị tù trưởng mắc bạo bệnh chết sớm, Từ Hoa mang khăn tang chồng trở về kinh đô. Từ đó, nhớ thương chồng, chán cho cảnh đời gian dở, công chúa Từ Hoa suốt ngày phiền não sầu muộn. Vào những ngày ấy, Từ Hoa gặp Ý Lan. Vốn là con một hậu phi, bị hoàng hậu Thượng Dương ghét bỏ, Từ Hoa sớm tìm thấy nơi nương tựa ở vị nguyên phi trẻ, trạc tuổi với mình, nhưng thương mình vô hạn. Chính Ý Lan đã khuyên Từ Hoa làm việc, dạy Từ Hoa cách trồng dâu nuôi tầm, và khuyến khích công chúa xin vua cha ra ở cung Kim Liên để tiện cho việc tầm tang canh cưỡi. Nhờ thông minh lại có chí, chẳng mấy chốc Từ Hoa đã thành thạo nghề trồng dâu nuôi tầm và lôi kéo dân chúng Nghi Tàm làm theo mình. Từ đó, tình thân giữa Ý Lan và công chúa Từ Hoa ngày càng bền chặt. Vì vậy, nghe Từ Hoa nói, thấy Từ Hoa hồng hào khỏe mạnh, Ý Lan không giấu được niềm vui. Ở đời, mỗi người đều có những niềm vui nỗi buồn riêng, chẳng ai tránh được. Nhưng phải biết vượt qua nó, hệt như trị bệnh trong người vậy. Mừng cho công chúa đã tìm được niềm vui. Tâu Hoàng Phi, công chúa Từ Hoa cảm động. Con cũng nghĩ như thế. May mắn con lại được sống gần Hoàng Phi. Hoàng Phi đã giúp đỡ con rất nhiều. Thổ lộ được những điều ấm ức trong lòng với người tin cậy, con thấy nhẹ người đi. Ý Lan cười rất tươi. Đối với người tin cậy thì niềm vui sướng chia đôi là hai niềm vui sướng. Nỗi đau khổ chia đôi là một nửa nỗi đau khổ. Công chúa có nghiệm thấy như thế không? Tâu Hoàng Phi, quả vậy, được gần Hoàng Phi con thấy yên tâm. Con những muốn làm việc nhiều để khỏi phụ công dạy bảo của Hoàng Phi. Ý Lan an ủi. Công chúa đã gây dựng được cả một làng trồng dâu nuôi tầm, cung đốn tơ cho cả vùng. Như vậy là giỏi lắm. Thử hỏi đã mấy ai cán đáng được công việc khó nhọc ấy. Chẳng qua con chỉ làm theo ý của Hoàng Phi. Con nghe nói các cung nữ bây giờ không còn trách oán Hoàng Phi nữa mà đã vui với việc dệt gấm. Việc ấy bắt đầu từ khi Hoàng đế tự mình làm gương dùng hàng gấm của các cung nữ chế ra. Thế mới biết việc gì cũng vậy. Tự mình tu đức giáo huấn thì sâu hơn mệnh lệnh. Dân bắt chước người trên thì nhanh hơn pháp luật. Ta vui mừng vì mọi việc trong cung đình đã có nền nếp. Ngoài dân thì Nghi Tàm, Thụy Chương hay Bái Ân, ở đâu người người cũng yên nghiệp làm ăn. Có đến với họ mới hay, ở đâu cũng có lắm người có nghề khéo nghệ tinh. Nước này sẽ trở nên phú cường, một khi kẻ trên biết nhìn xa thấy rộng, hết lòng nâng đỡ, khích lệ, bảo ban dân chúng. Đúng vậy, ví như con đây. Khi trước con chỉ biết gương lược son phấn trau chuốt trang điểm, bây giờ con cũng đã biết chút ít công việc, không phải là người thừa nữa. Từ đó con thấy bằng lòng với mình hơn. Nghĩ lại, con thật không hiểu nổi vì sao ngày trước con lại sống sung sướng mà lại không làm gì cả. Ý tưởng công chúa hay lắm, công việc sẽ làm cho ta vui. Mà thật, từ ngày ra đây công chúa khỏe, trẻ ra và đẹp nữa. Công chúa Từ Hoa ngượng nghịu. Đã lâu con không về bên ấy. Chẳng hay Ngọc Thể Thánh Thượng có được muôn phần tươi tốt không? Công chúa yên lòng, hoàng đế hồi này rất khỏe mạnh. Hoàng đế vẫn nhắc đến công chúa luôn. Công chúa Từ Hoa sáng bừng nét mặt. Con sẽ dâng biếu hoàng thượng những đóa hoa do chính tay con trồng. Con xin dâng biếu hoàng phi nữa. Ỷ Lan vui vẻ. Việc rất nên, ta ra chọn hoa ngay đi. Ỷ Lan và Từ Hoa quấn quýt bên nhau như đôi bạn thân. Một lúc sau, dưới nắng thu vàng ống, giữa vườn hoa được trồng tỉa công phu, khuôn mặt rất đẹp của Ỷ Lan cũng phảng phất một sắc hoa quý hiếm. Ỷ Lan và các thị nữ từ cung Kim Liên trở về thì được tin có mẹ con Chinh ở quê nhà ra chơi, đang đợi ở phòng ngoài. Bao lâu không có dịp trở về uống dòng suối mát của quê hương thủa Hàng Vi, Ỷ Lan nhớ lắm. Bởi vậy, khi trông thấy mẹ con Chinh, vẫn hệt như ngày nào, Ỷ Lan phải nén lòng để khỏi bật reo thành tiếng. Vừa thấy Ỷ Lan bước vào gian điện, mẹ con Chinh vội quỳ xuống thi lễ. Nhanh nhẹn bước lại đỡ dì ghẻ đứng dậy, Ỷ Lan nói. Đã mấy lần tôi định về thăm quê, thăm dì và em. Ngặt vì bận quá vẫn chưa đi được. May thay dì đã ra chơi. Nhưng sao dì không báo trước để tôi đi đón? Tâu Hoàng Phi. Mụ độc hớn hở ngắm nhìn Ỷ Lan từ đầu đến chân, nét mặt thoáng vẻ mãn nguyện đáp. Kẻ thường dân này mấy lần định tìm ra kinh đô ý kiến Hoàng Phi, nhưng sợ lầm đường lạc lối nên chưa dám. May nhờ ông Dũng cũng làm quan ở bản triều ghé qua, mới theo chân ra cho phỉ lòng ao ước bấy lâu. Được thấy dung nhan Hoàng Phi 10 phân vẹn 10, kẻ hèn này mừng như bắt được vàng. Ỷ Lan kinh ngạc. Ông Dũng nào ghé thăm thổ lỗi, tôi không biết. Chinh đỡ lời. Tâu Hoàng Phi, ông Dũng ngày xưa là bạn học của Hoàng Phi, nay làm quan ở bộ lại. Ỷ Lan đã nhớ ra chàng trai ngày nào đã tìm gặp mình trên nương dâu quê nhà. Một nét bối rối thoáng qua rất nhanh trên khuôn mặt thanh tú trang nghiêm của Ỷ Lan. Ỷ Lan bỗng nhớ đến những lời đồn đại về chàng trai với mình hồi đó. Nhưng chàng chỉ đến với Ỷ Lan như một cái bóng, để rồi cũng đi khỏi đời Ỷ Lan như một cái bóng. Chính Ỷ Lan đã khước từ lời cầu xin của chàng. Tuy vậy, thực lòng Ỷ Lan cũng đã có lúc xao xuyến không ít. Chính hình ảnh ấy đã làm dày thêm những kỷ niệm về quê hương, nên giữa cuộc sống nhung lụa ở hoàng cung, Ỷ Lan nào nguôi nhớ đến quê mình. Làm như vô tình, Ỷ Lan nói, ta vẫn chưa nhớ ra. Nhưng chẳng hay ông ta ghé qua thổ lỗi để làm gì? Mụ độc đưa cặp mắt sắc sảo nhìn Lộc, người thị nữ thân tín của Ỷ Lan, cười hóm hỉnh. Hoàng Phi cứ hỏi chị Lộc khắc rõ. Đến lượt Lộc bối rối. Tâu Hoàng Phi, Hoàng Phi bận nhiều việc quân quốc trọng sự nên thần thiếp chưa có dịp tâu bày. Thần thiếp vẫn cậy nhờ ông ấy tin về cho song thân, mong an ủi được tuổi già lúc này không người phụng dưỡng. Ỷ Lan xúc động. Lỗi cả ở ta, đáng lẽ ra phải năn cho người về thăm nom các cụ mới phải. Thôi cho ngươi lui, bảo sửa soạn bữa cơm thích khách chiều nay cho ta. Lộc đi rồi, mụ độc vẫn ngồi đó, ngay trên chiếc ghế đệm nhung, cặp mắt sắc vẫn hau háu nhìn những đồ vật sang trọng bày biện trong gian điện. Mặc dù ở trong cung điện trọn buổi, nhưng mụ nào có để tâm tới cái gì khác ngoài những đồ vật quý, nhất là cái cơi đựng trầu giác vàng và những miếng trầu têm thật là khéo bày trên án thư. Mụ băn khoăn. Mỗi lần Hoàng Phi đi vắng, những đồ vật kia không cất đi, có sợ mất trộm không? Đọc được lòng mụ, Ỷ Lan nói nhỏ, đủ để mẹ con mụ nghe. Trong cung làm gì có kẻ manh tâm đê mạc như dì nghĩ. Thôi dì đừng bận tâm về những chuyện nhỏ mọn ấy, dì kể chuyện về quê nhà đi. Tâu Hoàng Phi, chuyện quê nhà thì có gì đáng nói. Nó vẫn hệt như lúc Hoàng Phi còn ở làng. Duy có điều ai cũng mừng cho Hoàng Phi và mừng cho kẻ hèn này. Người ta nói đáng lẽ kẻ hèn này nhờ sự danh giá của Hoàng Phi mà tiền của như nước, sướng ngang tiền mới phải. Cảnh gì thì đến nỗi nào, tôi vẫn gửi tiền về giúp dì, tuy chẳng có nhiều nhưng cũng tạm đủ mới phải. Ấy là người ta nói như vậy, chứ tình máu mủ thì tính làm gì? Quý là ở cái tình ấy. Thiếu Hoàng Phi thế này là mừng rồi. Tuy nói vậy, nhưng mụ độc ra thăm Ỷ Lan không phải vì tình quyến luyến đối với đứa con chồng, mà là muốn nhờ vả cầu cạnh. Mụ nhờ Ỷ Lan cho tiền, tích cóp lại trở nên người giàu có. Nhưng mụ chưa toại nguyện. Đã vậy, bấy lâu nay vì lười biếng, chua ngoa, Chinh vẫn chưa có đám nào đánh tiếng. Trong khi ấy, thèm khát cả địa vị của Lộc, mụ quyết ra Thăng Long gặp Ỷ Lan. Thấy cơ hội thuận tiện, mụ lựa lời. Từ ngày Hoàng Phi gặp bước may mắn, danh giá cao sang ít người bằng, khiến kẻ thường dân này cũng được thơm lây. Hoàng Phi lại là người thủy chung, đối xử với gia quyến chẳng ai trách được. Nhưng theo thiển nghĩ của kẻ hèn này, thì Hoàng Phi cũng nên rộng lượng nâng đỡ em nó. Không hơn được chị Lộc thì cũng chẳng để kém. Chắc rồi em nó vì ơn giúp dập ấy mà một lòng hầu hạ Hoàng Phi như khuyển mã. Chết, sao gì lại nói vậy? Giá trị của mỗi người là do chính công việc của người ấy làm nên. Em Chinh cũng sẽ trở nên người hữu dụng, được mọi người tin yêu khi em chịu khó làm cả những công việc nặng nhọc. Về hoàng cung, tôi nào quên giúp em Chinh. Việc chẳng thể giúp được, chẳng thể làm thay thì đành chịu. Vả lại, tiếng ở trong cung, nhưng tôi bận tối ngày, chứ nào được rảnh rỗi. Mụ độc không hiểu lời Ỷ Lan. Gớm, Hoàng Phi cứ nói vậy. Là Nguyên Phi được hoàng đế quý trọng thì cứ việc ngồi một chỗ sai bảo kẻ hầu người hạ cho sướng thân. Sao lại nói là bận? Có chăng là bận trang điểm cho đẹp, bận đi du ngoạn đây đó và bận đếm tiền cất vào kho riêng cho nhiều. Ỷ Lan giận lắm. Lòng tham đã hành hạ mụ. Sự đối xử tử tế của Ỷ Lan vẫn không cảm hóa được mụ. Hiểu thế, nhưng Ỷ Lan chỉ nói. Dì nói đúng. Những kẻ tầm thường ở địa vị tôi sẽ làm như thế. Nhưng tôi không phải là loại người chỉ cầu sung sướng cho riêng mình. Vẫn như thuở nào ở quê nhà, tôi không phải hạng người tham lam quá quắt. Ấy chết, kẻ hèn này già rồi nên lẩm cẩm, xin Hoàng Phi đừng chấp. Ấy cũng vì quá thương em Chinh mà sinh ra thế. Thôi, nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Xin Hoàng Phi, nếu chẳng cho già này được cùng sống trong cung cấm, thì cũng cho em Chinh hầu hạ Hoàng Phi. Chỗ chị em với nhau, chẳng lẽ nó không làm được việc của chị Lộc hay sao? Ỷ Lan không ngờ sự gợi ý của mụ độc lại đúng điều mình bận tâm bấy lâu. Lâu nay nhờ Lộc cán đáng mọi việc trong cung, Ỷ Lan rảnh rỗi nghĩ đến việc công ích. Khó chọn được một thị nữ nào lại tận tâm, thông minh, hiểu Ỷ Lan và có tài điều khiển mọi việc, kể cả những việc riêng được ỷ lang ủy thác. Thế nên Lộc không bị ràng buộc bởi các quy định phép tắc của triều đình mà vua đã gia ân. Lộc có thể đi lấy chồng. Vì vậy, ỷ lang không muốn chỉ vì mình mà ràng buộc đời Lộc, lạm dụng lòng tốt của Lộc, làm lỡ dở tuổi xuân và hạnh phúc đôi lứa của người bạn gái thân thiết gắn bó, có chung biết bao kỷ niệm từ thuở thiếu thời. Lại nữa, vừa lúc nãy hay biết Lộc có quan hệ với viên tiểu quan ở bộ lại. Dầu chưa biết sự thể đến đâu, nhưng từ đáy lòng mình, ỷ lang cầu mong hai người thương yêu nhau. Chàng trai ấy là bạn học của ỷ lang, một người có chí. Hai người ấy mà lấy nhau thì vừa đôi phải lứa, hứa hẹn cuộc sống chung đẹp đẽ vô ngần. Cho nên nghe mụ độc nói, ỷ lang thấy không còn bận tâm gì nữa về việc giữ Lộc. Nhưng nghĩ đến lúc phải xa Lộc, hằng ngày không được giải bày niềm riêng tư, không người đổi trao những ý tưởng thầm kín, giữa cuộc sống không ít những biến động trong giới hoàng tộc, hoặc đã kiểm định lại những việc lớn khác, ỷ lang thấy nao nao trong người. Nhưng thôi, ỷ lang thầm nhủ, dẫu sao cũng không được giữ Lộc, hãy để Lộc đi xây tổ ấm của mình. Những chặng đường đời khó khăn nhất, Lộc đã giúp ta vượt qua, không nên lạm dụng lòng tốt của Lộc thêm nữa. Ta sẽ thay Lộc bằng Chinh ư? Tính nết, phẩm chất hai người trái nhau như nước với lửa. Ỷ lang không lạ gì Chinh. Tuổi trẻ của Ỷ lang đã bị hai mẹ con Chinh phủ phàng vùi dập, tưởng không sống được. Phải, Ỷ lang nghĩ tới sự xảo trá, gian dối, lật lọng của Chinh thuở nào. Ỷ lang nhớ cả đến những trận đòn tàn ác của mụ độc có Chinh tiếp tay, suối bẫy. Nhưng chẳng những Ỷ lang không để bụng những việc làm xấu xa của mẹ con Chinh, ngược lại vẫn sẵn dành những tình cảm tốt, mong cảm hóa được mẹ con mụ. Vậy, có nên nhận Chinh vào cung thay Lộc không? Ỷ lang tự hỏi. Nó sẽ chẳng giúp mình được gì, nhưng chối từ cũng chẳng dễ. Hay ta cứ nhận rồi uống nắng dần? Chẳng lẽ nó xấu quá thế sao? Hoàng Phi hãy thương lấy em. Mụ độc quan sát nét mặt Ỷ lang đã tìm được đúng lúc, nói khó. Em nó chưa quen việc thì dạy bảo cho quen. Rồi mai mốt có người để mắt tới, Hoàng Phi sẽ gây dựng cho nó, để lại một cái phúc lớn cho em. Được như thế, kẻ hèn này có chết cũng yên lòng. Lời cầu xin ngọt ngào của mụ độc đã xua tan những băn khoăn cuối cùng của Ỷ lang. Ỷ lang đột ngột quyết định. Nể lời gì, tôi nhận em vào cung. Mụ độc chợt sững sờ trước niềm vui bất ngờ tưởng như không thể có được ấy. Mụ không tin vào tai mình nên nghiêng đầu hỏi lại. Tâu Hoàng Phi, Hoàng Phi nói thế nào? Nể lời gì, tôi nhận em Chinh vào cung. Ỷ lang nhắc lại. Nhưng ở cung Ỷ lang này, tất cả mọi người đều phải làm việc, không ai nhàn tản cả. Mụ độc chỉ thiếu có rú lên vì sung sướng. Thật phúc đức cho em Chinh, con hãy lạy tạ Hoàng Phi đi. Mụ dục Chinh, mắt ánh lên nét sáng kỳ lạ. Và với đầu óc toan tính của mụ, mụ nhân cơ hội nài thêm. Tấm lòng Hoàng Phi quý hóa quá, nhưng sao Hoàng Phi không thương lấy kẻ già này một thể, nỡ nào để mẹ con phải xa nhau? Chỉ đến yêu cầu ấy, Ỷ lang mới khước từ con người đã bao lần làm hại mình và vẫn chưa chịu buông tha mình.